trong cuốn hồi ký Từ Nhân Dân Mà Ra của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người trực tiếp thảo 10 lời thề danh dự, đã ghi lại khoảnh khắc ấy. Đứng dưới cờ, lòng tràn đầy tin tưởng, chúng tôi đồng thanh đọc 10 lời thề danh dự. Chúng tôi, đội viên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, xin lấy danh dự của một người chiến sĩ cứu quốc mà thề dưới lá cờ đỏ sao năm cánh. Sau từng lời thề, những tiếng hô xin thề lại đồng thanh cất lên mạnh mẽ, vang động cả khu rừng. Tâm tư của chúng tôi trong những giờ phút thiêng liêng đó thực sự khó tả. Bao nhiêu chiến công oanh liệt của cha ông đời trước, của các chiến sĩ cách mạng, của nhân dân ta phút chốc hiện ra rực rỡ trong ký ức. Nợ nước, thù nhà, oán hận dân tộc, căm thù giai cấp làm cho máu nóng trong người như sắp sôi lên. Chúng tôi quên đi, chúng tôi là 34 con người với những súng ống thô sơ mà thấy đây là cả một đoàn quân gang thép, rắn chắc, không sức mạnh nào khuất phục nổi, sẵn sàng quật nát kẻ thù. Tin tưởng, náo nức, cảm động. Từ khu rừng Trần Hưng Đạo tại hai xã Tam Kim và Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, chúng tôi tìm về xã Minh Tâm, nơi ở của gia đình ông Dương Mạc Thăng, nguyên bí thư tỉnh ủy Cao Bằng, là con trai của đồng chí Dương Mạc Thạch, tức Xích Thắng, chính trị viên đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, ông Thăng bảo rằng nơi này xưa chỉ có vài hộ đến ở, xung quanh chỉ toàn rừng cây thú dữ. Ngôi nhà của gia đình ông Dương Mạc Thạch như là căn cứ an toàn để các đồng chí cán bộ của Đảng hoạt động cách mạng. Nơi đây đã chứng kiến nhiều thời khắc lịch sử, là nơi Bác Hồ từng hai lần đến chỉ đạo công việc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã từng sống và chỉ đạo phong trào cách mạng ở đây. Ông kể rằng, được gặp Bác Hồ, Bác Giáp và tham gia nhiều hoạt động, nên cha ông đã sớm giác ngộ cách mạng, trở thành cán bộ tiên phong của địa phương. Ông Dương Mạc Thăng nhớ lại chuyện bố kể về ngày thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, về bữa cơm nhạt, không có muối, không có rau, thể hiện ý chí, quyết tâm và tinh thần đồng cam cộng khổ.
Bác Giáp có bàn với lại ban chỉ huy của đội là bữa cơm đầu tiên là ăn cơm nhạt, không cho thịt, không cho muối. Bởi vì xác định khi vào đội và sau này đi chiến đấu thì có lúc sẽ gặp khó khăn, thậm chí không có cái gì ăn, để tỏ rõ cái quyết tâm và chuẩn bị tinh thần để vượt khó. Theo ông cụ tôi kể là đội viên khi mà được tập trung về là người thì áo rách mà người thì còn thiếu quần áo. Tưởng tượng là thời xưa là rét hơn bây giờ. Thế mà mỗi một bộ quần áo thôi, phải nói các chiến sĩ chịu đựng cái rét đấy là đã là anh dũng lắm rồi.
Về thời khắc lịch sử này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có ghi lại. Giữa mùa đông khí trời non cao lạnh buốt, trên một khoảng đất rộng giữa khu rừng Đại Ngàn với những hàng cây thẳng tắp, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lần đầu tiên tập hợp đội ngũ chỉnh tề dưới lá cờ đỏ thắm. Đại diện Liên ủy Cao Bắc Lạng cùng rất đông đại biểu nhân dân Tày, Nùng, Mán của hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn đến tham dự, đứng thành hai hàng hai bên bộ đội. Tôi được ủy nhiệm thay mặt đoàn thể tuyên bố thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và vạch rõ nhiệm vụ của đội với Tổ quốc. Tại hội nghị dân quân tự vệ du kích toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ngày 24 tháng 5 năm 1947, Tổng Quân ủy Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam đã công bố sắc lệnh của Chính phủ ban hành 10 lời thề danh dự và 12 điều kỷ luật dân vận của đội viên dân quân, tự vệ và du kích. Kế đó, lễ tuyên thệ diễn ra. 10 lời thề danh dự đã được chính đồng chí Võ Nguyên Giáp long trọng đọc vang lên cùng những cánh tay vung lên đầy sắt đá hô vang: xin thề, xin thề. Hồn cốt của 10 lời thề đó là trung thành tuyệt đối với đất nước, với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh dưới lá cờ vẻ vang của Tổ quốc. Đó là nguồn sức mạnh thiêng liêng, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý chí quyết chiến, quyết thắng, không ngại hy sinh gian khổ, quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Trung tá Nguyễn Quân, cựu cán bộ đoàn 559, bộ đội Trường Sơn, nguyên phó chủ nhiệm khoa lịch sử, trường Đảng Tổng cục Hậu cần, năm nay đã 95 tuổi, cho rằng mình may mắn và vinh dự khi được tham gia quân đội ngay từ năm 1946 và trải qua cả hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Cả cuộc đời binh nghiệp càng giúp ông cảm nhận sâu sắc hơn sự thiêng liêng của 10 lời thề danh dự.
Cái 10 lời thề của quân đội mà cái điều quan trọng nhất là cái điều trung thành. Nó có cái mối quan hệ giữa quân đội này với nhân dân này, với Đảng này. Bây giờ đối với Đảng nó vẫn thể hiện là một cái lực lượng trung thành nhất. Cái trung thành ấy là nó gắn với cả cái cuộc đời, cả với những người chiến sĩ. Tôi đi vào chiến trường năm 68 thì phải nói là không có mong về. Giờ nó như thế là cái gì thôi thúc đi chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Quan trọng nhất là trách nhiệm đối với Đảng, đối với dân, đối với độc lập, tự do của Tổ quốc.
Xứng đáng với lời thề đó, từ một đội quân với 34 chiến sĩ, quân đội ta đã từng bước xây dựng, trưởng thành. Nhiều đoàn quân đã hy sinh xương máu để giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân phát xít, đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước. Giờ đây, dưới chân dãy Sam Cao, 10 lời thề danh dự được khắc trang trọng trên tấm bia di tích nơi thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trung tá Nguyễn Ngọc Quân, chính trị viên đồn biên phòng Quang Long, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, nói:
Mỗi sáng thứ hai hàng tuần, đứng dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc được đọc vang 10 lời thề danh dự của quân nhân. Chúng tôi, mỗi quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam đều cảm thấy vinh dự, tự hào, nhận thức sâu sắc ý nghĩa của 10 lời thề danh dự của quân nhân. Bản thân tôi cùng các đồng chí cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn tâm niệm và khắc ghi, từ đó luôn phấn đấu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ trên từng cương vị công tác, đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Với 34 chiến sĩ đầu tiên và lớp lớp thế hệ quân đội nhân dân Việt Nam, 10 lời thề danh dự thiêng liêng vẫn luôn khắc ghi trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Không chỉ là đội quân chiến đấu, chắc tay súng bảo vệ vững chắc vùng đất, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc, các anh còn ngày đêm mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên cho nhân dân. Đặc biệt, trong cơn thiên tai dịch họa, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã không quản hy sinh gian khổ trên tuyến đầu bảo vệ nhân dân, thực hiện trọn vẹn lời thề danh dự, tô thắm thêm lá cờ vẻ vang mà Đảng, nhân dân giao phó.
Vì nhân dân quê mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quê mình. Đoàn Việt quốc trong ta, từ nhân dân mà ra, được dân mến, được dân tin muôn phần. Thề vì dân xuống.